Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ năm, ngày 8 tháng 10 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày thư mục vụ tháng 10 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến gia đình giáo phận. Kế đó là tiết mục câu chuyện gia đình và sau cùng là mục hiểu để sống đức tin. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo. Tin Lituani, hội nghị về lòng Chúa thương xót tại Vilnius. Hôm 5 tháng 10 vừa qua, hội nghị về lòng Chúa thương xót đã kết thúc với thánh lễ do Đức cha Gintaras Krušas, Tổng giám mục giáo phận Vilnius, thủ đô Lituani, chủ sự, cùng với nghi thức thánh hiến các gia đình cho lòng Chúa thương xót. Ngày 5 tháng 10 cũng là lễ kính thánh nữ Faustina Kowalska, người đã được Chúa Giêsu mặc khải lòng thương xót của Ngài và giao cho thánh nữ sứ mạng quảng bá lòng sùng mộ này. Chính tại Vilnius, nữ tu Faustina đã được mặc khải đầu tiên về ảnh lòng Chúa thương xót, và tại đây, ảnh này được trưng bày lần đầu tiên. Vì thế, Vilnius vẫn được coi là thành của lòng Chúa thương xót. Ba ngày hội nghị tiến hành dưới dạng trực tuyến vì đại dịch COVID-19. Trong số các diễn giả, có Đức Hồng Y Sigitas Tamkevicius, 82 tuổi, thuộc dòng tên, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Kaunas, Lituania, và đã từng bị cầm tù 11 năm dưới thời Cộng sản Xô Viết. Nhiều diễn giả nói về các đề tài khác như Đức cha Henrik Firesco, giám mục phụ tá giáo phận Bialystok, nói về việc tu bổ căn nhà của chân phước Michael Sopoko, là cha linh hướng của nữ tu Faustina, và là người đã cộng tác rất nhiều vào việc phổ biến lòng thương xót của Chúa, cũng như đã tổ chức cuộc trưng bày đầu tiên tấm ảnh lòng Chúa thương xót tại cổng Aurora, Bình Minh, ở thủ đô Vilnius. Cha Marko Klovovic nói về đề tài lòng Chúa thương xót và sự chữa lành tội lỗi thông thường và tội phá thai. Tin giáo phận Thái Bình, lễ dỗ mãn tang Đức Cố Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang. Sáng ngày 5 tháng 10, gia đình giáo phận Thái Bình đã tổ chức trọng thể lễ mãn tang Đức cha cố Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, nguyên giám mục giáo phận Thái Bình. Trong những ngày này, Tòa giám mục Thái Bình cũng tổ chức tĩnh tâm tháng 10 cho các linh mục trong giáo phận, nên các linh mục trong giáo phận đều đồng tế trong thánh lễ dỗ mãn tang này. Chủ tế thánh lễ là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục Thái Bình. Cùng đồng tế với Đức cha Phêrô có Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhiên, các đức giám mục từ các giáo phận Thanh Hóa, Hưng Hóa, Đà Nẵng, Hà Nội. Mở đầu thánh lễ, linh mục Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám đốc đại chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức, đã nêu lại tiểu sử của Đức cha cố Francisco Xavier. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Hà Nội, một học trò của Đức cha cố Francisco Xavier, đã ví cuộc đời của Đức cha cố Francisco Xavier như hành trình mục tử của Đức Giêsu. Ngài luôn tìm mọi cơ hội, mọi cách trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn trước đây để rao giảng lời Chúa, từ viết sách báo, gặp gỡ các trí thức trong và ngoài công giáo, đến với những người nghèo, người bệnh tật, bằng tình yêu của Chúa, như khẩu hiệu giám mục của Ngài, chân lý trong bác ái. Đức cha cống hiến cho giáo hội, cho xã hội đến hơi thở cuối cùng như ngọn nến bạch lạc. Bút danh của Đức cha cố. Để có ánh sáng cho đời, ngọn nến phải rút ruột, phải nhỏ lệ hàng đêm để thắp lên ánh lửa hồng. Quấy thánh lễ, linh mục tổng đại diện Francisco Assisi Nguyễn Tiến Tám đã thay mặt giáo phận cảm ơn quý đức cha và cộng đoàn đã đến dâng lễ và cầu nguyện cho Đức cha cố Francisco Xavier nhân lễ dỗ mãn tang của ngài. Sau thánh lễ, mọi người đã xuống tầng hầm mộ để dâng lời cầu nguyện cho Đức cha cố Francisco Xavier. Tin Vatican, đại diện tòa thánh nói rằng phụ nữ đáng được giúp nhiều hơn là phá thai. Phó Tổng Thư ký đặc trách các quan hệ đa phương thuộc Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, bà Francesca Di Giovanni, tuyên bố rằng tài nguyên của Liên Hiệp Quốc cần được dùng để cải tiến việc săn sóc cơ bản về sức khỏe, dinh dưỡng và vệ sinh cho các phụ nữ nghèo, thay vì được chi cho cái gọi là sức khỏe tính dục và sinh sản, hay những điều gọi là các quyền mới. Phụ nữ đáng được đối xử tốt hơn. Bà Di Giovanni là phụ nữ đầu tiên ở cấp bậc tương đương với thứ trưởng của tòa thánh. Bà vốn là một luật gia và đã phục vụ hơn 25 năm tại Bộ Ngoại giao tòa thánh, chuyên về các vấn đề công pháp quốc tế, truyền thông, di dân và tị nạn, cũng như quy chế phụ nữ. Bà trình bày lập trường trên đây hôm mùng 1 tháng 10 trong cuộc họp cấp cao của Liên Hiệp Quốc nhân kỷ niệm 25 năm Hội nghị quốc tế về phụ nữ nhóm tại Bắc Kinh năm 1995. Bà nói, hàng trăm triệu phụ nữ và trẻ em không được săn sóc cơ bản về sức khỏe, không được dinh dưỡng thích hợp và vệ sinh. Thay vì đầu tư các tài nguyên để sửa chữa những thiếu sót và cải tiến sức khỏe và an sinh của phụ nữ ở các nơi, một số người lại quá nhấn mạnh vài khía cạnh về sức khỏe tình dục và sinh sản của phụ nữ, kể cả việc loại bỏ khả năng làm mẹ của phụ nữ. Có những người khác liên tục đòi phải công nhận những điều gọi là quyền mới, không hề có trong sứ mệnh của Hội nghị Thế giới kỳ thứ 4 ở Bắc Kinh hoặc trong các hiệp ước quốc tế về các quyền con người. Bà đại diện tòa thánh cũng nói rằng sức khỏe của phụ nữ phải được chăm sóc toàn diện, đặc biệt những người ở trong tình trạng khẩn trương, trong đó đôi khi những điều gọi là giải pháp tức thời, tức là phá thai, trong thực tế càng tạo cho phụ nữ bạo hành, cô lập và tuyệt vọng hơn. Tin Mân Đông, Trung Quốc. Đức cha Vinh Sơn Quách Hy Cẩm rút lui. Đức cha Vinh Sơn Quách Hy Cẩm, giám mục phụ tá giáo phận Mân Đông, tỉnh Phúc Kiến, đã quyết định từ bỏ mọi chức vụ công cộng trong giáo phận, rút lui vào đời sống cầu nguyện và chỉ chấp nhận cử hành thánh lễ riêng và bí tích hòa giải. Đức cha Quách Hy Cẩm năm nay 62 tuổi, thông báo quyết định trên cho các tín hữu trong thánh lễ chiều Chủ nhật ngày 4 tháng 10 vừa qua, với lá thư chính thức, trong đó, Đức cha tự định nghĩa mình là một người rốt nát, bất tài, không có khả năng theo thời và không thích ứng được lối sống của giáo hội tại Trung Quốc và của giáo phận. Đức cha Quách Hy Cẩm vốn là một giám mục hầm trú của giáo phận Mân Đông, nhiều lần bị tù và không được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận. Năm 2018, khi chuẩn bị ký hiệp định tạm thời với nhà nước Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục, tòa thánh đã yêu cầu Đức cha Vinh Sơn xuống làm giám mục phụ tá của giáo phận này để nhường chỗ cho Đức cha Chiêm Tư Lộc, một vị chịu chức giám mục bất hợp pháp năm 2000, rồi làm giám mục công khai của giáo phận này. Vị giám mục này bị vạ tuyệt thông và chỉ được vài linh mục theo. Khi tòa thánh ký hiệp định với nhà nước Trung Quốc, Đức thánh cha Francisco đã giải vạ tuyệt thông cho Đức cha Chiêm Tư Lộc. Đức cha Quách Hy Cẩm vâng lời và làm giám mục phụ tá, nhưng ngài liên tục bị nhà nước sách nhiễu vì không chịu ký tên gia nhập Hội Công giáo yêu nước, là cơ quan do nhà nước Trung Quốc thành lập để điều khiển giáo hội công giáo tại đây. Trong những tháng qua, ngài cũng có nguy cơ trở thành người vô gia cư vì nhà nước muốn trục xuất ngài khỏi tòa giám mục. Mặc dù Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tất cả các tín hữu công giáo thuộc giáo phận Mân Đông hãy hòa giải với nhau, nhưng căng thẳng trong giáo phận không suy giảm giữa các linh mục tuyên thệ trung thành và vâng phục Đức cha Chiêm Tư Lộc và Đảng Cộng sản, và những người không muốn tùng phục đảng. Qua lá thư đọc trong thánh lễ từ biệt, Đức cha Quách Hy Cẩm nhắc nhở các tín hữu rằng các bí tích do các linh mục ký và những linh mục không ký gia nhập Hội Công giáo yêu nước đều hợp pháp. Tin Roma mở lại và hạn chế thánh lễ vì đại dịch tại một số nơi. Sau 7 tháng bị đóng vì đại dịch, Tòa Thượng phụ Công giáo Candê bên Iraq thông báo mở lại các nơi thờ phượng từ Chủ nhật mùng 4 tháng 10, tuy với số tín hữu tham dự hạn chế và phải tuân hành các quy luật về vệ sinh y tế và sự giãn cách. Đức cha Basilio Giando, giám mục phụ tá giáo phận Basra, thủ đô Iraq, nói với hãng tin Asia News rằng, từ Chủ nhật mùng 4 tháng 10, chúng tôi dần mở lại các nơi thờ phượng trong niềm hy vọng, xúc động và vui mừng, theo khả năng của mỗi thánh đường, vì chúng tôi phải giữ khoảng cách an toàn. Đức cha Giando là người cộng tác thân cận của Đức Hồng Y Louis Raphael Sacco, thượng phụ công giáo Kandy. Tích cho biết, nếu nhà thờ có 550 chỗ, thì chúng tôi sẽ đón nhận 100 người, và tối đa 2 người ngồi một ghế dài. Dầu sao đây là một tin vui sau hơn 7 tháng bị đóng cửa. Theo Đức cha Giando, trong những ngày này, các đền thờ Hồi giáo ở Iraq cũng được mở lại và chính phủ Iraq cũng quyết định cho mở lại nhiều hoạt động. Điều cần là chúng tôi phải sống chung với thứ virus này, tôn trọng các quy luật y tế và chỉ dẫn của chính quyền, đồng thời quan tâm bảo vệ các tín hữu. Các linh mục được phép cử hành 3 thánh lễ tùy theo nhu cầu tham dự của các tín hữu và theo khả năng đón nhận của thánh đường. Iraq là một trong những nước Trung Đông bị thiệt hại nặng vì coronavirus, cùng với nạn nghèo đói và bạo lực, khiến nước này hầu như ở bên bờ vực thẳm. Đức cha Giando nhắc lại chính ngài cũng bị nhiễm virus, cùng với một giám mục khác và 3 nữ tu tại tòa thượng phụ. Một linh mục là cha Salas, 68 tuổi, bị lây nhiễm và từ trần, chỉ sau 4 ngày phát hiện dương tính. Tại Vương quốc Bỉ, từ ngày 1 tháng 10 vừa qua, các giáo phận và giáo xứ trên toàn quốc Bỉ áp dụng quy luật do Hội đồng Giám mục ban hành về việc phòng chống lây lan virus trong các sinh hoạt tôn giáo. Tại các giáo xứ, các lễ nghi phụng vụ chỉ có thể được cử hành nếu có những điều kiện an toàn về y tế và vệ sinh. Sự an toàn của tất cả những người đến nhà thờ là một điều kiện tuyệt đối cơ bản để mở lại các buổi lễ. Tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, coronavirus tái bộc phát khiến chính quyền phải áp dụng lại các biện pháp hạn chế từ tối ngày 2 tháng 10 vừa qua. Tuy các thánh lễ vẫn được cử hành, nhưng số tín hữu tham dự bị giảm xuống còn 1/3 khả năng đón nhận của thánh đường. Và mọi người dự lễ phải giãn cách, con số các thánh lễ trực tuyến lại gia tăng. Lễ an táng chỉ được tối đa 15 người tham dự nếu cử hành ngoài trời và 10 người nếu ở trong nhà. Các cuộc tụ tập khác chỉ được tối đa 6 người. Các biện pháp trên đây và nhiều hạn chế khác được áp dụng trong vòng 2 tuần lễ. Tây Ban Nha là quốc gia trong đó coronavirus tái bộc phát mạnh nhất Âu Châu, với khoảng 14.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Tại Pháp, số người bị nhiễm coronavirus vào khoảng 10.000 người mỗi ngày, vì thế Bộ trưởng Y tế, ông Olivier Véran, quyết định rằng, từ thứ Hai ngày 5 tháng 10, thủ đô Paris và 3 tỉnh lân cận sẽ bị đặt trong tình trạng báo động tối đa. Các quán nước bị đóng cửa, cấm các buổi lễ và các buổi cử hành trong gia đình. Tại Italia, số người bị nhiễm virus lên tới gần 3.000 người mỗi ngày. Chính quyền tại một số miền báo động và đang cứu xét các biện pháp để ngăn chặn đợt lây lan mới. Một giám mục 72 tuổi, Đức cha Giovanni Danice, giám mục giáo phận Cesata ở miền nam Italia, đã từ trần sáng Chủ nhật 4 tháng 10 vừa qua tại nhà thương tỉnh, vài ngày sau khi đến đây để xét nghiệm, và bác sĩ xét nghiệm xác nhận ngài bị nhiễm virus corona. Trong khi ở nhà thương, Đức cha bị lên cơn đau tim và qua đời. Đây là giám mục đương nhiệm đầu tiên tại Italia qua đời vì có liên hệ tới coronavirus.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 10 năm 2020 của Đức giám mục giáo phận Long Xuyên gửi đến gia đình giáo phận. Quý vị và các bạn thân mến, thư mục vụ tháng 10 năm 2020 của Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên có chủ đề kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo phận Loan báo tin mừng nước Thiên Chúa với mẹ Maria, được bắt đầu như sau. Anh chị em thân quý, tháng mừng côi tôn kính mẹ Maria lại đến với chúng ta. Đồng thời, vào Chủ nhật 18 tháng 10, toàn thể giáo hội cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng. Và đặc biệt, năm nay là năm kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận. Chính vì thế, chủ đề của thư mục vụ tháng này là kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo phận loan báo tin mừng nước Thiên Chúa với mẹ Maria. Lời rao giảng tin mừng đầu tiên của Chúa Giêsu là hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Tin mừng nước trời được Chúa Giêsu rao giảng trong bài giảng trên núi, trong đó trung tâm là 8 mối phúc thật được gọi là hiến chương nước trời. Chính vì thế, giáo phận được mời gọi sống 8 mối phúc thật theo gương mẫu của mẹ Maria để trở thành hạt giống nước Thiên Chúa. Theo đó, thứ nhất, nói gương mẹ Maria sống tinh thần nghèo khó, cụ thể là tại Nazareth, Giáo phận được mời gọi chấp nhận sống một nếp sống bình dị, đơn giản, và luôn sẵn sàng chia sẻ đời sống của mình với những người thiếu thốn, vì giáo phận làm bạn với người nghèo. Thứ hai, nói gương mẹ Maria sống hiền lành khi mẹ tìm gặp con trong đền thánh. Cộng đồng dân Chúa trong giáo phận được cổ võ chấp nhận những giới hẹn của mình và sẵn sàng chịu đựng những giới hẹn của anh chị em. Hơn nữa, khiêm tốn và chân thành sửa lỗi cho anh chị em và đối xử với kẻ thù với lòng bao dung. Thứ ba, nói gương mẹ Maria than khóc trong biến cố mẹ ẵm con trốn sang Ai Cập. Giáo phận sẽ than khóc cho những đổ vỡ và ly tán trong cộng đoàn, than khóc cho những thành kiến, những lo sợ, tội lỗi và khổ sở chia rẽ, và biết chữa lành những thương tổn của tâm hồn anh chị em trong cộng đoàn. Thứ tư, nói gương mẹ Maria nói khác sự công chính khi mẹ hiện diện giữa giáo hội sơ khai đợi chờ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Giáo phận sẽ không được mãn nguyện cho đến khi cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa hiện diện trong cộng đoàn. Đồng thời, giáo phận luôn thiết tha cầu xin sự can thiệp của Thiên Chúa để cho cộng đoàn ngày một an bình và hiệp nhất hơn. Thứ năm, nói gương mẹ Maria thương xót như khi mẹ thăm bà Isabel và ở lại phục vụ. Giáo phận thể hiện sự chăm sóc của Thiên Chúa đối với mọi thành viên và từng thành viên trong cộng đoàn vì xác tín. Mọi người, trong đó có chúng ta, là hình ảnh của Thiên Chúa và là đối tượng được Thiên Chúa xót thương. Thứ sáu, nói gương mẹ Maria sống yêu thương và phục vụ với một tâm hồn tinh rộng như mẹ tại tiệc cưới Cana. Giáo phận sẽ quan tâm và ý thức rằng Thiên Chúa chăm nom chúng ta, và đến lượt mình, giáo phận góp phần chia sẻ với sự lo toan của Thiên Chúa chăm sóc những công trình của người trong thế giới. Thứ bảy, nói gương mẹ Maria xây dựng hòa bình như lòng hiếu khách của mẹ được thể hiện tại hang đá Bethlehem đón tiếp các mục đồng và các nhà đạo sĩ. Giáo phận biết nhận ra và khẳng định phẩm giá của từng người, vì mỗi người đều quý giá trong mắt Thiên Chúa và là người đồng hành với chúng ta trong cuộc đời này. Thứ tám, nói gương mẹ Maria chấp nhận đau khổ vì lẽ công chính khi mẹ đứng dưới chân thập giá hiệp thông trong chương trình Thiên Chúa cứu chuộc nhân loại. Giáo phận chấp nhận bị loại trừ vì sống theo tin mừng Đức Kitô, bị tẩy chay khi nỗ lực chia sẻ tin mừng với anh chị em, và vì thế trở thành muối ướp và là ánh sáng cho trần gian. Đặc biệt, mỗi khi lần chuỗi mân côi, chúng ta có cơ hội suy gẫm mầu nhiệm Đức Thiên Chúa. Đây cũng là cơ hội chúng ta học hỏi gương mẫu của mẹ Maria là dùng đời sống để làm chứng cho những giá trị tin mừng nước Thiên Chúa trong tám mối phúc thật. Trong lịch sử 60 năm của mình, giáo phận từng bước đã phát huy sự hiện diện hữu hình vùng đồng bằng sông Cửu Long bằng các sinh hoạt và tổ chức của các cộng đoàn Kitô hữu nhằm loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Theo thống kê, khi được thành lập năm 1960, giáo phận có 68 giáo xứ, 86 giáo họ và 18 giáo điểm. Nay, năm 2020, giáo phận có 151 giáo xứ, 59 giáo họ và 23 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Những con số trên chứng tỏ là giáo phận được đón nhận để đồng hành với anh chị em địa phương với nền văn hóa miệt vườn. Đồng hành với anh chị em tín đồ các tôn giáo bạn và các triết lý sống theo lương tâm, và chia sẻ cuộc sống với đồng bào để vượt khó khăn, cùng nhau xây dựng một nền văn minh tình thương và sự sống. Giáo phận luôn tri ân cộng đồng dân cư tại địa phương. Những con số trên cũng chứng tỏ là giáo phận đã và đang được Chúa sử dụng thành muối, thành men, thành ánh sáng cho đời, để phục vụ, để cộng tác và để biến đổi theo tinh thần hiến chương nước trời. Với những suy tư trên, thư mục vụ này mời gọi giáo phận thực hiện các sinh hoạt cụ thể sau đây. Thứ nhất, mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận sẽ siêng năng lần chuỗi mân côi và đọc kinh truyền giáo của giáo phận để cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng của giáo phận. Cầu nguyện sẽ được kết hợp với những hy sinh, và các công việc bác ái yêu thương phục vụ, đặc biệt là hướng tới những anh chị em chưa được lắng nghe tin mừng. Thứ hai, các giáo xứ và giáo họ sẽ được xác định ranh giới theo hướng loan báo tin mừng. Nhờ đó, ý thức trách nhiệm về sứ vụ loan báo tin mừng được nâng cao, và giáo xứ giáo họ sẽ đề ra những sáng kiến cho công cuộc loan báo tin mừng trong toàn nhiệm sở của mình. Thứ ba, các cộng đoàn tín hữu, đặc biệt là các đoàn thể và đoàn hội, được khích lệ thực hiện những sinh hoạt cụ thể với mục tiêu loan báo tin mừng, như thăm và kết thân với các điểm truyền giáo. Việc thăm viếng và kết thân được kết hợp với lời cầu nguyện và sự hỗ trợ về nhân sự cũng như tài chánh. Thứ tư, Ủy ban Mục vụ Thiếu Nhi sẽ liên kết với Ủy ban Loan báo Tin mừng thành lập Hội Nhi đồng truyền giáo của giáo phận. Thứ năm, Ủy ban Loan báo Tin mừng kết hợp với Ủy ban Bác ái xã hội Caritas và Ủy ban Di dân sẽ đề xuất một chương trình loan báo tin mừng năm 2021 cho giáo phận. Xin Chúa, qua lời bầu cử của mẹ Maria, cùng Thánh Pedro Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng, chúc lành cho những thiện chí muốn noi gương mẹ Maria loan báo tin mừng Đức Thiên Chúa trên phần đất của giáo phận Long Xuyên. Đã ấn ký, dù xe Trần Văn Toàn, giám mục giáo phận Long Xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay tìm kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Phải hiểu như thế nào về nguyên tắc thương cho roi cho vọt. Đây là vấn đề chúng tôi sẽ được tiếp tục bàn đến trong câu chuyện gia đình tuần này.
Gia đình gồm sáu là thành phần ở trong sáu hồi, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình con sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Tương ứng với quyền bính của cha mẹ là sự vâng phục của con cái. Sự hài hòa giữa quyền bính của cha mẹ và sự vâng phục của con cái chỉ có thể có nhờ bầu khí tin tưởng, thái độ tích cực của hai bên, cũng như một đường lối thưởng phạt hợp lý. Sự thưởng phạt có cần thiết cho việc thực thi quyền bính của cha mẹ không? Cần phải áp dụng sự thưởng phạt như thế nào mà vẫn duy trì được bầu khí tin tưởng giữa cha mẹ và con cái? Việc thực thi quyền bính của cha mẹ bao gồm hai thứ quyền. Một là quyền được làm những quyết định có liên quan đến hạnh kiểm, cách cư xử của con cái. Hai là quyền được áp đặt sự thưởng phạt. Thưởng phạt hay tưởng thưởng và trừng phạt. Như vậy, vừa có tính cách tích cực, vừa bao gồm khía cạnh tiêu cực. Nhưng trong cả hai trường hợp, điều quan trọng là cha mẹ cần phải có một đường lối rõ ràng. Nếu không có một đường lối rõ ràng, cha mẹ sẽ dễ rơi vào nguy cơ tùy tiện và thiếu nhất quán, và như vậy đánh mất sự tin tưởng nơi con cái. Để được rõ ràng và nhất quán, sự thưởng phạt cần phải được xây dựng trên tình thương. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất được người Việt Nam chúng ta thể hiện qua câu nói, thương cho roi cho vọt. Cha mẹ trừng phạt mà con cái vẫn cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Điều này đòi hỏi nơi cha mẹ không chỉ một nghệ thuật sửa trị, mà còn cả một tấm lòng thương yêu được thể hiện qua mọi cử chỉ và hành động của cha mẹ. Một tình thương đích thực làm động lực cho sự thưởng phạt, trước hết phải là một tình thương biết tôn trọng và cảm thông với sự khác biệt của con cái. Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất trong giáo dục mà cha mẹ không thể bỏ qua. Giáo dục cho con cái nên người, không phải là uốn nắn cho chúng trở thành một nối dài của cha mẹ, hay theo bất cứ một khuôn mẫu có sẵn nào, mà là giúp chúng trở nên chính chúng. Là tín hữu Kitô, cha mẹ lại càng phải nhận biết rằng họ là những người cộng tác với Chúa để giúp cho con cái được nên người. Thiên Chúa đã tín nhiệm nơi họ và ủy thác cho họ sứ mệnh sinh dưỡng con cái. Họ cũng phải thể hiện tình thương ấy với chính con cái họ. Thương cho roi cho vọt là một nguyên tắc nền tảng trong việc thực thi quyền bính trong gia đình. Nó nói lên sự cần thiết của sự thưởng phạt trong việc dạy dỗ con cái. Ngày nay, nhiều người không chấp nhận nguyên tắc này vì họ quan niệm rằng cần phải tôn trọng con cái và để chúng được tự do. Dĩ nhiên, nếu chỉ nhìn nguyên tắc thưởng phạt dưới khía cạnh tiêu cực, người ta sẽ chỉ nghĩ đến nhiều lạm dụng và bạo động từ phía cha mẹ. Lắm khi cha mẹ có những cử chỉ bạo động với con cái, chỉ vì họ không tôn trọng chúng và không được thúc đẩy bởi tình thương mà thôi. Roi vọt hay sửa trị mà không được thúc đẩy bởi tình yêu thương, chỉ dẫn đến bạo động từ phía cha mẹ và sự nổi loạn nơi con cái mà thôi. Thương cho roi cho vọt không nên hiểu chỉ dưới khía cạnh tiêu cực, mà cụ thể là những cử chỉ xúc phạm đến thân xác con cái, như đánh đập, hoặc những phát biểu nặng lời, nghĩa mai, thiếu tự chủ của cha mẹ. Những cử chỉ này luôn luôn là một xúc phạm đến con cái, và bất cứ một sự xúc phạm nào cũng là một vết thương khó chữa lành trong tâm hồn con cái. Thái độ hung hãn, bạo động trong lời nói cũng như cử chỉ của cha mẹ luôn làm tổn thương con cái. Tương ứng với lầm lỗi của con cái phải là sự sửa trị và răn dạy của cha mẹ. Cha mẹ sẽ thiếu trách nhiệm nặng nề nếu nuông chiều con cái đến độ nhắm mắt làm ngơ hay tán thành những sai trái của chúng. Một thái độ như thế cũng có tính cách hủy hoại, không kém gì một hành vi bạo động của cha mẹ đối với con cái. Ở đây, cách sống của cha mẹ, tự nó cũng đã là một sự sửa trị và răn dạy có giá trị nhất. Gương sáng của cha mẹ có giá trị như một phán quyết về hành động của con cái. Khi con cái nhìn vào cách sống của cha mẹ, chúng hiểu được thế nào là đúng đắn, thế nào là sai trái. Gương sáng của cha mẹ là lời răn dạy nền tảng không thể thiếu sót được trong việc giáo dục con cái. Tuy nhiên, dùng lời nói để giải thích, chỉ bảo, răn đe vẫn là việc làm không thể bỏ qua được. Vấn đề được đặt ra cho cha mẹ là phải nói những gì và nói như thế nào để con cái đón nhận sự răn bảo và sửa trị như thể hiện của tình thương của cha mẹ đối với chúng. Lời răn bảo, sửa trị hiệu nghiệm nhất chính là thái độ bình tĩnh của cha mẹ. Một thái độ lắng nghe, một ánh mắt nghiêm nghị hay cảm thông có giá trị hơn bất cứ một lời răn dạy nào. Đây là điều kiện tiên quyết nhất để thực hành nguyên tắc thương cho roi cho vọt. Đây hẳn cũng là điều khó thực hiện nhất, nhất là đối với những ai ít biết tự chủ. Nhưng cha mẹ cần xác tín rằng, thái độ bình tĩnh của họ tự nó cũng đã là một bài học cho con cái. Gương sáng của cha mẹ sẽ suy giảm nếu họ không thể tự chủ được trong lời ăn tiếng nói của mình. Hơn nữa, cha mẹ cũng cần phải hiểu rằng, chính trong khi thực thi sự răn bảo và sửa trị con cái, mà họ trưởng thành hơn trong nhân cách. Con cái được nên người đã đành, mà cha mẹ trong khi thực thi quyền bính cũng được mời gọi để ngày càng trở nên hoàn hảo hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu để sống đức tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Hoa trái của Chúa Thánh Thần.
Kính thưa quý vị khán giả, trong chính bản văn của Thánh Phaolô từ Galat chương 5 câu 22, Thánh Thomas đã đưa các hoa quả thánh linh và toàn bộ đời sống tâm linh Kitô giáo được kết thành bởi bảy nhân đức, bảy ân huệ thánh linh và 12 hoa trái thánh linh. Chúng ta hãy đọc lại bản văn và theo dõi chú giải của Thánh Thomas trong sách Tổng luận Thần học cũng như trong sách chú giải chương từ Galat. Bản văn của Thánh Phaolô. Để hiểu rõ vấn đề hơn, thiết tưởng nên đặt trong toàn thể đoạn văn khi thánh tông đồ đối chọi những ước muốn của thiên xác thịt và hoa quả của thân linh. Từ Galat chương 5 từ câu 16 tới 25. Anh em thân mến, hãy đi theo thần khí và như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn những ước muốn của thiên xác thịt nữa. Vì thiên xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với thần khí. Còn thần khí là ước muốn những điều trái ngược với thiên xác thịt. Đôi bên kình tị nhau khi anh em không làm được điều anh em muốn. Nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc lệ luật nữa. Những việc do thiên xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là dâm bôn, ô uế, phong đãng, thở quấy, phủ phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bại phái, cân tịnh, say sưa, trẻ chén và những điều khác như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo, những kẻ làm các điều ấy sẽ không được thừa hưởng đức Thiên Chúa. Còn hoa quả của thần khí là bác ái, khoái lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiến độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng tên chính sách thì vật thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Vì thế, nếu chúng ta sống nhờ thần khí, thì hãy tiến bước theo thần khí. Trong đoạn vừa kể, chúng ta thấy sự đối chọi giữa các việc làm do xác thể gây ra với các hoa trái của thánh linh. Chúng ta đã điểm qua mặt trái trước khi bước sang mặt phải, các việc làm của xác thịt. Ở đây xác thịt không ám chỉ thân xác của con người, nhưng mà như thế Augustine đã nhận xét, bao gồm toàn thể con người ích kỷ, khép kín cõi lòng với Thiên Chúa. Thực ra, khi viết thư cho các giáo đoàn, Thánh Tông Đồ đã nhiều lần liệt kê các tội dẫn tới sự loại trừ khỏi Đức Trời. Dĩ nhiên cái danh sách vừa rồi với 15 nét xấu, tôi đang kể làm thí dụ mà thôi, chứ không đầy đủ hoàn toàn. Khi chú giải đoạn văn này, Thánh Thomas xếp các tội thành hai khối liên quan tới những điều không cần thiết cho sự sống và những điều cần thiết cho sự sống. Khối thứ nhất còn được phân làm ba nhóm. Một, những tội chống lại bản thân là cả dâm, dâm bôn, ô uế, phóng đãng. Hai, những tội chống lại Thiên Chúa là thờ quấy, phù phép. Và nhóm thứ ba, những tội chống lại tha nhân gồm có trí tội theo một thứ tự tâm lý, trong lòng hận thù, đưa tới lời nói bất hòa, rồi là hành động ghen tuông giận dữ, giận dữ đưa tới ẩu đả, tranh chấp. Những chia rẽ xảy ra trong lĩnh vực tự nhiên gọi là chia rẽ, còn trong lĩnh vực tôn giáo thì gọi là đại phái. Khối chương hai tức là những điều cần thiết cho sự cuộc sống gồm có hai tội: uống say sưa và ăn chè chén. Tự nó đây là hai yêu cầu tự nhiên, nhưng mà chúng trở thành tội khi vượt quá mức độ. Chú giải của các nhà tác giả hiện tại: sự phân chia của Thánh Thomas Aquino không khác với các tác giả thời hiện đại bao nhiêu. Chẳng hạn như cháu Ugo Bani đọc tên giáo sư về kinh thánh Roma đã xếp các công việc của xác thịt vào bốn nhóm. Một là các tội cả dâm, trong đó là dâm bôn, dâm dục đàn tiệm như hôn nhân bất hợp pháp hoặc xã hội trái luân lý. Kế đó là ô uế, một khái niệm khá bao quát đó là bất thanh khiết, và phóng đãng, thảo dục. Nhóm thứ hai gồm những tội trái về với việc thờ phượng, gồm có thờ quấy như là thờ mẫu tượng, phù phép hoặc ma thuật. Nhóm thứ ba những tội trái về bất thái, gồm có hận thù, cảm thù trong lòng, bất hòa như là cãi cọ, ghen tuông, khó chịu vì đầu tốt nơi người khác, bất hòa, nóng giận, tranh chấp, hàm hố, như ở đây có hiểu thể hiểu là ích kỷ, chia rẽ bè phái có thể hiểu là lạc lõng, ghen tị, ý định độc hại với tha nhân. Và cuối cùng, câu chữ 4, những tội trái với tiết độ là say sưa chè chén. Các hoa trái thánh linh. Giải thích của Thánh Thomas. Trước khi bình giảng nội dung từng hoa trái, Thánh Thomas đặt ra một vài câu hỏi phổ quát như thế này. Tại sao gọi là hoa trái? Hoa trái khác với nhân đức, ân huệ và chân phúc ở chỗ nào? Thứ nhất là tên gọi. Tại sao gọi là hoa trái? Thánh Thomas bắt đầu đi từ khái niệm thưởng thức về hoa trái. Hoa trái là sản phẩm tự nhiên từ loài thảo mộc, chẳng hạn như cây cốt, cây tốt thì sinh trái tốt, và là kết quả của việc làm. Hoa trái của hạng ngũ ý nghĩa ngon ngọt, đáng thèm thuồng. Vì thế, hoa trái của thánh linh có thể hiểu như là sản phẩm của thánh linh và mang lại sự thỏa thích. Ngoài ra, điều này cũng muốn nói một vai trò chủ động của thánh linh trong công cuộc thánh hóa. Chính thánh linh sẽ mầm cho chúng ta, và chúng ta cố gắng hợp tác với ân sủng. Ngược lại, khi nói tới tội lỗi thì thánh hóa đã dùng cái từ việc làm của xác thịt, bởi vì là do con người đã làm ra. Câu hỏi thứ hai, về bản chất. Hoa trái khác với nhân đức và ân huệ như thế nào? Trong các nhân đức đang phân biệt giữa tập quán và hành vi. Tập quán giúp cho chúng ta hành động tốt.
nếu tập quán chúng ta hành động tốt theo cách thức nhân loại thì gọi là nhân đức, còn nếu chúng ta hành động tốt theo cách thức siêu phàm thì gọi là ân huệ. Có những hành vi tốt làm cho ta nên hoàn vị thì gọi là chân phúc, nếu nó mang lại cho ta sự ngon ngọt thì gọi là hoa trái. Nội dung của các hoa trái: chưa theo bản văn Vulgata 12 hoa trái, Thánh Thomas phân phối thứ tự của chúng trước hết thành hai khối chính. Đó là những hoa trái kiện toàn con người ở bên trong, nghĩa là chính bản thân của mình. Rồi khối thứ hai, những hoa trái kiện toàn ở bên ngoài trong tương quan với tha nhân. Khối thứ nhất, kiện toàn bản thân, thì hoặc là liên quan tới điều tốt hay liên quan tới điều xấu. Liên quan tới điều tốt, trước hết con tim được kiện toàn nhờ tình yêu hay là bác ái. Tình yêu chúng ta đã kết thiện với cứu cánh tối hậu. Ai đi với Chúa trở lại trong Chúa, do vậy đã cảm thấy niềm vui. Để niềm vui được trọn vẹn, cảm thấy bình an, hoa hậu được hưởng niềm vui. Liên quan tới điều xấu, để giúp cho linh hồn được bình an giữa các hình cảnh, Thánh Linh ban cho ta kiên nhẫn. Chống lại điều xấu ngăn cản chúng ta hưởng niềm vui, Thánh Linh ban cho ta tôi quả cảm. Còn những hoa trái kiện toàn con người trong tương quan với tha nhân, hoặc với những người ngang hàng, hoặc với cấp trên, hoặc với cấp dưới. Với cả ngang hàng, tức là đối với tha nhân, thì trước hết, thần khí kiện toàn trái tim bằng lòng tốt. Kế đó, thần khí kiện toàn việc làm trao đổi với tha nhân bằng tự tâm, nghĩa là quả đại ba pháp. Trong cách đối xử với tha nhân, ta không cần tới đức hiền hậu để chịu được những phiền hà do người ta gây ra cho người khác gây ra. Còn với cấp trên, tức là với Thiên Chúa, thần khí chúng ta biết tính thật. Với cấp dưới, tức là với thân xác, và trong cử chỉ bên ngoài ta cần tới tính đoan trang. Trong cảm xúc bên trong ta cần có tiết độ và khiết tịnh, kể cả đối với những điều được phép làm. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong mặt dưới.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiểu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.